Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 14 tháng 7, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn bà Maria Pia Campanella thuộc nhóm Thánh Maria Làng Cana và tác giả cuốn sách tựa đề Cho đi chính mình về mục vụ cho các cặp ly dị tại Tổng giáo phận Palermo, Nam Italia. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ ơn gọi của ba tân linh mục thuộc Tổng giáo phận Lyon bên Pháp. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong buổi đọc kinh truyền tin với tín hữu và du khách hành hương trưa Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã lại mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa. Ngài khích lệ các giới chức chính trị làm mọi cố gắng có thể để đem lại hòa bình cho dân chúng vùng này. Đức Thánh Cha nói,
Rivolgo a tutti voi un accorato appello a continuare a pregare con insistenza per la pace in terra santa.
Dưới ánh sáng của các biến cố thê thảm xảy ra trong các ngày vừa qua, tôi tha thiết kêu gọi tất cả mọi người tiếp tục khẩn khoản cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa. Tôi còn trong ký ức kỷ niệm sống động của cuộc gặp gỡ ngày 8 tháng 6 vừa qua với Đức Thượng Phụ Bartolomaios, Tổng thống Perez và Tổng thống Abbas, và cùng với các vị, chúng ta đã khẩn nài ơn hòa bình và lắng nghe lời mời gọi bẻ gãy vòng xoáy của thù hận và bạo lực. Có người có thể nghĩ rằng cuộc gặp gỡ ấy vô ích. Trái lại không, bởi vì lời cầu nguyện giúp chúng ta không để cho sự giữ chiến thắng, cũng không chịu trận để cho bạo lực và oán thù, thắng thế đối thoại và hòa giải. Tôi khích lệ tất cả những ai có trách nhiệm chính trị trên bình diện địa phương và quốc tế, đừng tiết kiệm lời cầu nguyện và bất cứ cố gắng nào để chấm dứt mọi thù nghịch và theo đuổi hòa bình ước mong cho thiện ích của mọi người. Và tôi mời tất cả hiệp nhất trong lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha và mọi người đã thinh lặng một chút, rồi Ngài nói lên lời nguyện sau đây. Giờ đây lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con, xin Chúa ban hòa bình, xin Chúa dạy chúng con hòa bình, xin Chúa hướng dẫn chúng con tới hòa bình. Xin mở mắt và trái tim chúng con và ban cho chúng con sự can đảm, nói không bao giờ chiến tranh nữa. Với chiến tranh, mọi sự đều bị tàn phá. Xin đổ vào trong chúng con sự can đảm có các cử chỉ cụ thể để xây dựng hòa bình. Xin làm cho chúng con sẵn sàng lắng nghe tiếng kêu của các công dân. Xin chúng con biến đổi khí giới thành các dụng cụ của hòa bình. Các sợ hãi của chúng con thành niềm tin tưởng và các căng thẳng của chúng con thành sự tha thứ. Amen. Trước đó trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích dụ ngôn người gieo giống mà Chúa Giêsu đã giảng cho dân chúng bên bờ hồ Galilea. Khi thấy dân chúng quá đông bao quanh, người lên một chiếc thuyền ra xa hơn một chút và từ đó giảng dạy họ. Chúa Giêsu dùng các dụ ngôn là một thứ ngôn ngữ dễ hiểu đối với tất cả mọi người, với các hình ảnh lấy từ thiên nhiên và các hoàn cảnh cuộc sống thường ngày. Dụ ngôn đầu tiên dẫn vào các dụ ngôn là dụ ngôn người gieo giống, ném hạt vung vãi trên mọi loại đất. Đức Thánh Cha nói,
E il vero protagonista di questa parabola è proprio il seme, che produce più o meno frutto a seconda del terreno su cui è caduto.
Và nhân vật chính đích thật của dụ ngôn là hạt giống, sản xuất ra ít nhiều hạt, tùy theo mảnh đất mà nó rơi xuống. ba mảnh đất đầu tiên không sản xuất. Dọc theo đường đi, hạt giống bị chim trời ăn mất. Chân đất sỏi đá, các mộng bị khô héo ngay vì không có rễ. Giữa các bụi gai, hạt giống bị gai làm chết ngộp. Mảnh đất thứ tư là đất tốt, và chỉ ở đó hạt giống mới đâm rễ và sinh hạt. Trong trường hợp ở đây, Chúa Giê-xu không chỉ hạn chế ở việc trình bày dụ ngôn, mà cũng giải thích cho các môn đệ nữa. Hạt rơi trên đường ám chỉ những người lắng nghe loan báo nước Thiên Chúa, nhưng không tiếp nhận nó. Như thế kẻ giữ đến và lấy mất đi. Thật vậy, kẻ giữ không muốn rằng hạt giống tin mừng đẩy mầm trong trái tim con người. Đó là so sánh thứ nhất. So sánh thứ hai là hạt giống rơi trên đá. Nó diễn tả những người lắng nghe lời Chúa và tiếp nhận ngay lập tức, nhưng một cách hời hợt, bởi vì họ không có rễ và không kiên trì. Khi các khó khăn và bách hại xảy đến, những người này bị đốn ngã ngay. Trường hợp thứ ba là hạt giống rơi vào giữa các bụi gai. Chúa Giê-xu giải thích rằng nó ám chỉ các người lắng nghe lời người, nhưng vì các lo lắng trần tục và sự cám dỗ của giàu sang, nó bị chết ngộp. Sau cùng, hạt giống rơi trên đất phì nhiêu, diễn tả những người lắng nghe lời, tiếp nhận nó, giữ gìn nó và hiểu nó, và nó sinh bông hạt. Mô thức hoàn thiện nhất của thửa đất tốt này là Đức Trinh Nữ Maria. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ.
Questa parabola parla oggi a ciascuno di noi, come parlava agli ascoltatori di Gesù 2000 anni fa.
Dụ ngôn này nói với chúng ta ngày nay như đã nói với những người lắng nghe Chúa Giê-xu cách đây 2000 năm. Nó nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta là thửa đất, nơi Chúa không mệt mỏi ném hạt giống lời người và tình yêu của người. Chúng ta tiếp nhận nó với các sẵn sàng nào? Con tim của chúng ta ra sao? Và chúng ta có thể tự hỏi, nó giống thửa đất nào? Một con đường, một thửa đất sỏi đá, một bụi gai? Tùy nơi chúng ta trở thành thửa đất tốt, không có các bụi gai, không có đá sỏi, nhưng đã được vỡ đất và trồng tỉa cẩn thận để có thể đơm bông hạt tốt lành cho chính chúng ta và cho các anh chị em khác. Ở đây sẽ tốt cho chúng ta đừng quên rằng cả chúng ta cũng là các người gieo giống. Loại hạt nào ra khỏi con tim và miệng lưỡi chúng ta? Các lời nói của chúng ta có thể mang lại biết bao thiện ích cũng như bao sự dữ. Chúng có thể chữa lành và cũng có thể gây thương tích. Chúng có thể khích lệ và có thể đè bẹp. Xin anh chị em hãy nhớ điều quan trọng không phải là cái đi vào, mà là cái ra khỏi miệng và trái tim. Với gương của người, xin Đức Mẹ giúp chúng ta đón nhận lời, giữ gìn nó và làm cho nó phong phú nơi tha nhân. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Concedite Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut dignificamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante, Christi fili tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào mọi người và nhắc tới ngày Chúa Nhật Biển. Ngài nghĩ tới những người sống về nghề biển, các người đánh cá và gia đình họ. Ngài khích lệ các cộng đoàn Kitô, đặc biệt là các cộng đoàn sống ở vùng duyên hải, để họ lưu tâm và nhạy cảm đối với các anh chị em này. Đức Thánh Cha cũng xin các linh mục tuyên úy và các thiện nguyện viên của tổ chức Tông Đồ Biển tiếp tục dấn thân trong việc săn sóc mục vụ cho các anh chị em ấy. Ngài phó thác tất cả mọi người, cách riêng, những ai đang gặp khó khăn và sống xa nhà, cho sự che chở hiền mẫu của mẹ Maria sao biển.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn bà Maria Pia Campanella thuộc nhóm Thánh Maria Làng Cana và tác giả cuốn sách tựa đề Cho đi chính mình về mục vụ cho các cặp ly dị tại Tổng giáo phận Palermo, Nam Italia. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, mục vụ cho những người ly thân ly dị hiện nay là một trong các dấn thân của Tổng giáo phận Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, Nam Italia. Chương trình mục vụ này có tên gọi là Thánh Maria Làng Cana và là một lộ trình mục vụ đồng hành với những người đã ly thân ly dị nhưng không tái hôn và cũng không chung sống với người khác. Ngày nay, với con số các cuộc hôn nhân đổ bể gia tăng, công tác mục vụ cho các tín hữu đã ly thân, ly dị, sống một mình hay đã tái hôn, đang trở thành một thách đố lớn đối với các giáo hội Tây Âu. Tại Italia, thống kê năm 2009 cho biết có 3.113.000 người có hôn nhân đổ bể, tức chiếm 6,1% trên tổng số dân từ 15 tuổi trở lên. Sau khi chia tay nhau, 35,8% phụ nữ phải đóng vai người cha gia đình, trong khi chỉ có 7,3% nam giới phải đóng vai người mẹ. Sau khi chia tay, 43% nam giới sống một mình, trong khi đó nữ giới là 25,4%. Liên quan tới số người tái hôn nam giới chiếm 32%, nữ giới chiếm 23,3%. Số phụ nữ ly thân, ly dị hay tái hôn có nguy cơ phải sống trong cảnh nghèo là 24% so sánh với 15,3% nam giới. Và các bà mẹ một mình có nguy cơ sống nghèo lên tới 28,7% so với 24,9% các bà mẹ ly thân, ly dị. Sau khi gia đình đổ bể, có 32,5% nam giới và 39,3% nữ giới trở về nhà cha mẹ. 36,8% nam giới và 30,5% nữ giới tìm thuê một nhà khác.
Vẫn theo thống kê do Sở Thống kê Italia công bố, 50,9% nam giới và 40,1% nữ giới rơi vào tình trạng kinh tế tồi tệ hơn sau khi gia đình đổ bể. Số người không có công việc toàn thời trong lúc ly thân hay ly dị chiếm 54,7%, và số người có con trong thời điểm đổ bể này chiếm 52,9%. Tuy nhiên chỉ có 19%, đa số là nữ giới, sống tại miền Nam Italia, nhận được sự trợ giúp trong 2 năm sau đó. Người ta cũng được biết thêm rằng 52,8% con cái của các cặp ly thân ly dị không ngủ ở nhà cha chúng trong 2 năm sau khi hai vợ chồng bỏ nhau, và 21,1% không bao giờ lui tới nhà cha chúng nữa. Sau khi cha mẹ ly thân ly dị, 20,7% con cái có sức học kém đi, và có 6% thi rớt đại học hay phải thi lại. Cũng sau khi gia đình đổ bể, 18,6% con cái không gặp cha hay ít gặp cha và bà con bên nội, và 8,7% không gặp mẹ hay ít gặp mẹ và bà con bên ngoại. Liên quan tới lĩnh vực y tế, sau khi gia đình đổ bể, 5% các cha mẹ không còn khả năng tài chính thường xuyên khám bệnh cho con cái. 14,7% không còn khả năng cho con theo các lớp học bổ túc. 16,1% không có tiền cho con đi tập thể thao thể dục. Và 24,1% không có khả năng gửi con tới các trại hè nữa. Trong các xã hội Tây Âu, cách riêng là tại các nước Bắc Âu, nạn ly thân ly dị ngày càng gia tăng, có khi lên tới hơn 2/3, với tất cả các hậu quả vô cùng tiêu cực trên bình diện thể lý, tâm lý và tinh thần cho con cái. Có nhiều trẻ em bị bệnh sau khi cha mẹ ly thân ly dị. Riêng các chấn thương đau đớn khổ nhục tâm lý và tinh thần sẽ theo đuổi chúng suốt đời. Các thảm cảnh này của gia đình đòi buộc phải suy tư sâu rộng trở lại công tác mục vụ gia đình, bắt đầu với mục vụ giới trẻ và mục vụ chuẩn bị hôn nhân, cũng như mục vụ cho các đôi vợ chồng trẻ và các đôi vợ chồng gặp khó khăn. Sau đây là một số nhận định của bà Maria Pia Campanella thuộc nhóm Thánh Maria Thành Cana và là tác giả cuốn sách tựa đề Cho đi chính mình, cẩm nang đồng hành thiêng liêng với các người ly thân hay ly dị. Thưa bà Maria Pia, chương trình đồng hành mục vụ này có gì đặc biệt ạ?
Trước hết, lộ trình dự kiến tiếp đón các phụ nữ đã ly thân nhưng vẫn sống một mình bởi vì họ rất mất hướng và dĩ nhiên rất bị thương tích. Đây là một sự tiếp đón huynh đệ do các người sống cùng hoàn cảnh đảm trách.
Tổng giáo phận Palermo, Nam Italia cũng cống hiến các lộ trình này cho những người đã ly dị mà tái lập gia đình. Bà có thể giải thích thêm cho biết làm thế nào để phân biệt các hoàn cảnh khác nhau một cách tốt hơn hay không, các hoàn cảnh mà giáo hội đang phải đương đầu trong công tác mục vụ gia đình ngày nay.
Lộ trình cho các người ly dị và cho các người tái hôn bắt đầu mới đây thôi. Một cách cụ thể, các tài liệu của giáo hội cũng như cuốn hướng dẫn mục vụ gia đình cũng phân biệt hai tình trạng khó khăn và không bình thường. Tình trạng khó khăn thứ nhất là của những người ly thân hay ly dị mà sống một mình, không có các kết hiệp khác. Tình trạng thứ hai, trái lại, là tình trạng bất thường liên quan tới những người đã ly dị mà lại tái hôn trên bình diện dân sự, các bạn trẻ chung sống không làm đám cưới và các cặp không lấy nhau trong nhà thờ nhưng chỉ lấy nhau trên bình diện dân sự.
Như vậy, con đường đồng hành với những người ly thân hay ly dị sống một mình diễn ra như thế nào thưa bà?
Đó là một cuộc gặp gỡ cầu nguyện, trước hết tái xây dựng căn tính là con cái Thiên Chúa của họ. Nếu tôi không cảm thấy được Thiên Chúa Cha yêu thương, thì tôi cũng sẽ không biết tiếp tục bước đi trên con đường tha thứ. Đây là chặng thứ hai. Chặng thứ ba là làm nổi bật lên căn tính hôn nhân. Nếu chúng ta đã thất bại trong chương trình nhân bản giữa con người với nhau, thì chương trình hôn nhân với Thiên Chúa vẫn còn.
Là người có trách nhiệm theo dõi nhóm Thánh Maria làng Cana của Tổng giáo phận Palermo, bà là người đã ly dị nhưng không tái hôn, và đã tham dự vào các cuộc gặp gỡ với vài giáo phận khác và với những người đi cùng lộ trình, bà có thể cho biết về các kinh nghiệm của bà hay không?
Tôi đã tìm được sự trợ giúp trong các giáo xứ và tôi đã bắt đầu chú ý dấn thân trong giáo xứ, rồi trong giáo phận và trong toàn nước Italia. Tôi đã tham dự các đại hội và đã tìm các tài liệu của giáo hội. Cả trong các giáo phận khác, tôi đã thấy có sự thiếu sót trong khía cạnh này. Đó là đối với người đã ly thân nhưng sống một mình, cũng chưa có gì xác định và có giá trị cho họ trên bình diện mục vụ cả. Tôi phải nói rằng điều quan trọng là sự trao đổi. Sau cùng, tôi đã lấy thí dụ của Hiệp hội Pháp là Sự Hiệp Thông của Đức Bà Giao Ước, là Hiệp hội đã có một lộ trình riêng cho các người ly thân sống một mình. Hàng năm, hội này có tổ chức một cuộc gặp gỡ quốc tế với lễ nghi tái lập lại lời hứa với người phối ngẫu.
Thưa bà Maria Pia, bà cũng viết cuốn sách tựa đề Cho đi chính mình, được Đức cha Salvatore Di Cristina giới thiệu như là cẩm nang đồng hành, bàn về đề tài liên quan tới các người ly thân không tái lập gia đình, có đúng thế không ạ?
Vâng, tôi muốn nói rằng đây là cuốn sách đầu tiên, ít ra là trong tình trạng hiện nay tôi chưa thấy các sách khác, do một người sống tình trạng ly thân không tái hôn viết.
Trong sách cũng có một công thức canh tân các lời hứa hôn nhân, có phải thế không ạ?
Vâng, mỗi năm chúng tôi làm một vòng các cuộc gặp gỡ 2 tháng một lần, rồi kết thúc với một cuộc tĩnh tâm, trong đó có thánh lễ. Và trong thánh lễ, nếu ai muốn, điều này không bắt buộc, nếu ai muốn, có thể canh tân các dấn thân của hôn nhân. Nghi thức này đã do linh mục Pietro Socci, giáo sư phụng vụ tại phân khoa thần học của Đại học Palermo biên soạn. Ngài đã cho chúng tôi công thức ấy và chúng tôi truyền cho những người khác. Sự trung thành của chúng tôi đối với Thiên Chúa, chúng tôi cống hiến nó cho gia đình, cho người phối ngẫu, cũng như cho toàn thể giáo hội, cho các gia đình hiệp nhất, để chúng có thể tiếp tục hiệp nhất, cũng như cho các linh mục, để các ngài không phản bội ơn gọi của mình. Như thế, đây là sự hiệp thông nổi tiếng của các thánh. Nó nhắc cho chúng ta nhớ rằng, chúng ta tất cả được mời gọi bước vào sự hiệp thông với mối dây nối kết của bí tích rửa tội.
Có một mẫu gương nổi tiếng của một người ly thân không tái hôn mà quý vị đang lấy làm mô thức. Đó là vị tôi tớ chúa Francesco Paolo Gravino, hoàng thân vùng Patagonia, có đúng thế không?
Vâng, đúng vậy. Và ngài lại là người tỉnh Palermo. Chúng tôi hướng tới ngài là người sau 10 năm sống đời hôn nhân đã phải ly thân vì vợ có liên hệ với một ông hoàng khác. Đương nhiên là hoàng thân Francesco Paolo đã rất đau khổ. Ông đã muốn trở thành giáo dân dòng ba Francisco và tận hiến cuộc sống còn lại cho các người ăn mày sống vất vưởng trên các đường phố. Ngài đem họ về và cho họ sống trong các cơ cấu tiếp đón do ngài thành lập, và ngài đã sống trước giáo huấn xã hội của hội thánh. Ngài cũng lo cho họ có một việc làm và tái trao ban nhân phẩm cho họ. Ông hoàng này đã trở thành gương mẫu cho chúng tôi, và thỉnh thoảng chúng tôi lại đến cầu nguyện trên mộ của ngài.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn bà Maria Pia Campanella thuộc nhóm Thánh Maria làng Cana và là tác giả cuốn sách tựa đề Cho đi chính mình về mục vụ cho các cặp ly dị tại Tổng giáo phận Palermo, Nam Italia. Sau đây Hoàng Nam và Mai Anh điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai mùng 7 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ 6 nạn nhân, 3 nam và 3 nữ bị giáo sĩ lạm dụng tính dục và cử hành thánh lễ cho họ tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. 6 nạn nhân đến từ Ireland, Đức và Anh Quốc nay đã trưởng thành. Mỗi người có người thân hoặc người khác tháp tùng làm thông ngôn. Trong bài giảng ứng khẩu, Đức Thánh Cha nghiêm khắc tố giác và bày tỏ đau buồn vì tội ác của một số giáo sĩ, giám mục và linh mục đã chà đạp sự ngây thơ trong trắng của các trẻ vị thành niên và ơn gọi tư tế của mình qua việc lạm dụng tính dục của những người trẻ ấy. Đức Thánh Cha nêu rõ những hậu quả tai hại của hành vi lạm dụng trên niềm tin và lòng cậy trông của các nạn nhân nơi Thiên Chúa. Ngài khẳng định rằng, trước mặt Thiên Chúa và dân của Ngài, tôi rất đau buồn vì những tội lỗi và tội ác trầm trọng giáo sĩ lạm dụng tính dục của anh chị em, và tôi khiêm tốn xin lỗi. Tôi khiêm tốn xin lỗi vì những tội thiếu sót từ các vị lãnh đạo giáo hội đã không đáp trả một cách thích hợp những lời tố giác lạm dụng mà thân nhân và những nạn nhân bị lạm dụng nêu lên. Điều này càng gia tăng đau khổ cho những người bị lạm dụng và gây nguy hiểm cho các trẻ vị thành niên khác ở trong tình trạng rủi ro. Đức Thánh Cha cho biết giáo hội sẽ tiếp tục cảnh giác về việc chuẩn bị các ứng sinh linh mục, đồng thời nói rằng, tôi hy vọng các thành viên Ủy ban Tòa Thánh giúp đỡ để bảo vệ trẻ vị thành niên, tất cả trẻ vị thành niên thuộc mọi tôn giáo, là những người bé nhỏ mà Chúa đang nhìn với lòng thương mến. Tôi xin sự giúp đỡ của Ủy ban để có thể có những chính sách tốt đẹp và các biện pháp trong giáo hội hoàn vũ để bảo vệ các em và huấn luyện nhân sự của giáo hội để thi hành các chính sách và biện pháp ấy. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để làm sao cho các tội ác ấy không tái diễn trong giáo hội nữa.
Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chào thăm các nạn nhân và sau bữa ăn sáng, Ngài đã gặp riêng họ cho đến 12 giờ 20 trưa. Bình quân mỗi người nửa tiếng đồng hồ. Một trong các nạn nhân là bà Mary Ken, 43 tuổi, người Ireland. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh RTE của nhà nước Ireland, bà cho biết là đã xin Đức Giáo Hoàng cách chức Đức Hồng Y Sean Brady, Tổng Giám mục Giáo phận Armagh ở Bắc Ireland, vì đã không xử lý đúng đắn đối với một linh mục bị cáo đã lạm dụng tính dục. Bà cho rằng Đức Hồng Y Brady lúc đó là một giám mục đã che đậy cho linh mục kia. Đức Hồng Y Brady sẽ tròn 75 tuổi vào ngày 16 tháng 8 tới đây. Bà Ken cho biết đã kể cho Đức Giáo Hoàng về những hậu quả vụ lạm dụng đối với bà và hai đứa con 18 và 14 tuổi của bà. Chúng không còn tin tưởng gì nơi giáo hội. Bà kể lại, Đức Giáo Hoàng tỏ ra rất khiêm tốn và chân thành lắng nghe những gì bà kể lại.
Tuần qua, dư luận cũng đặc biệt chú ý đến cuộc họp báo cũng như thông cáo về tình hình tài chính và kế hoạch cải tổ các cơ cấu quản trị và kinh tế của Tòa Thánh. Theo kết toán do Sở Kinh tế của Tòa Thánh công bố hôm 8 tháng 7, trong năm qua, ngân sách của Tòa Thánh bị thiếu hụt gần 24 triệu 500 ngàn euro, trong khi ngân sách năm 2012 trước đó dư được 2 triệu 100 ngàn euro. Theo thông cáo do Sở Kinh tế của Tòa Thánh công bố hôm 8 tháng 7 vừa qua, phần lớn số chi của Tòa Thánh gồm 125 triệu euro là để trả lương cho 2.886 người tính đến ngày 31 tháng 12 năm ngoái. Trong số ngân khoản thiếu hụt, có 14 triệu euro là do sự suy giảm giá trị đầu tư của Vatican về vàng. Trong năm ngoái, giá vàng sụt hơn 29% so với năm 2012 trước đó. Ngoài ra, có sự chi phí cho việc từ chức của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 hồi tháng 2 năm ngoái, rồi mật nghị Hồng Y bầu Giáo Hoàng và lễ khai mạc sứ vụ của Đức Tân Giáo Hoàng Francisco. Hồi năm 2005, các chi phí cho lễ an táng Đức John Paul II, rồi bầu Giáo Hoàng mới và khai mạc sứ vụ của Ngài là 8 triệu 900 ngàn Mỹ Kim. Tuy nhiên, ngân sách năm ngoái của Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican dư được hơn 33 triệu euro, tức là tăng khoảng 10 triệu so với năm 2012 trước đó. Tính đến ngày cuối năm ngoái, Phủ Thống đốc có 1.951 nhân viên. Bù qua, bù lại cho hai ngân sách thì Vatican dư được 8 triệu rưỡi euro trong năm 2013. Số tiền Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ đóng góp cho Tòa Thánh chiếu theo khoản giáo luật số 1271 hầu như không thay đổi, tức là 22 triệu 400 ngàn euro, tăng thêm 100 ngàn so với năm 2012. Viện Giáo vụ, tức là Ngân hàng Vatican, đóng góp cho Tòa Thánh 50 triệu euro trong tài khoá năm ngoái. Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh đã phê chuẩn kết toán ngân sách trên đây và mời gọi Văn phòng Tòa Thánh về Kinh tế tiếp tục thích ứng các nguyên tắc kế toán của Vatican với các tiêu chuẩn quốc tế.
Hôm sau đó, thứ Tư ngày 9 tháng 7, Đức Hồng Y George Penn, người Úc, Tổng trưởng Văn phòng Tòa Thánh về Kinh tế, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu khuôn khổ mới về kinh tế của Tòa Thánh. Hiện diện trên bàn chủ tọa tại phòng báo chí Tòa Thánh còn có ông Joseph Zara, Phó Điều hợp viên Hội đồng Kinh tế, và hai quan chức khác là ông Erich von Breiberg, người Đức, Chủ tịch mãn nhiệm của Viện Giáo phụ, và ông Jean-Baptiste de François, tân Chủ tịch Ngân hàng Vatican. Đức Hồng Y Bell đã trình bày tự sắc mới của Đức Thánh Cha quyết định chuyển phân bộ thường vụ của tổ chức APSA, quản trị tài sản của Tòa Thánh, sang văn phòng kinh tế của Tòa Thánh do Đức Hồng Y điều khiển. Phân bộ này có nhiệm vụ quản trị tài sản, cung cấp lương bổng và các dịch vụ khác cho các cơ quan Tòa Thánh. Vấn đề tiền hưu bổng của các nhân viên của Tòa Thánh hoàn toàn được bảo đảm. Một ủy ban được thành lập để trong vòng 12 tháng tới đây đề ra kế hoạch cải tổ các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh, tiết kiệm được ngân sách, đồng thời vẫn duy trì hiệu năng và đáp ứng các nhu cầu mới. Về Ngân hàng Vatican hay Viện Giáo phụ, trong vòng 3 năm tới đây, quy chế của viện này sẽ được duyệt lại để củng cố nền tảng kinh doanh của viện này, dần dần chuyển tài sản của viện này cho một cơ quan tân lập để quản lý, cung cấp tư vấn và các dịch vụ trả tiền cho giáo sĩ, các dòng tu và giáo phận, cũng như các nhân viên Vatican. Hiện nay, Viện Giáo phụ đang ở trong một giai đoạn chuyển tiếp từ từ.
Hôm 9 tháng 7, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng các vị bản quyền Công giáo tại Thánh Địa kêu gọi chấm dứt những ngôn ngữ sách động, nuôi dưỡng oán thù, đồng thời thay đổi thái độ để phá vỡ cái vòng bạo lực. Trong tuyên ngôn công bố tại Jerusalem, Ủy ban Công lý và Hòa bình tại Thánh Địa khẳng định rằng, niềm hy vọng của chúng ta chấm dứt cái vòng bạo lực bị rúng động vì ngôn ngữ vô trách nhiệm, cổ võ trừng phạt tập thể và oán thù, nuôi dưỡng bạo lực và bóp nghẹt mọi con đường khác vừa mới manh nha. Nhiều giới lãnh đạo không muốn thực sự dấn thân vào tiến trình đối thoại và chỉ đổ dầu vào lửa. Ủy ban Công lý và Hòa bình tố giác nhiều người trong giới lãnh đạo Israel kêu gọi tiếp tục báo thù vụ ba học sinh Israel bị giết và cổ võ độc quyền của một nhóm người chiếm đóng và thiết lập các khu định cư trên đất đai chiếm đoạt của người Palestine. Cả phía Palestine cũng có ngôn ngữ bạo lực kêu gọi báo thù, được nuôi dưỡng bằng những thái độ và lời nói của những người tuyệt vọng, không còn tin tưởng gì nơi việc giải quyết xung đột bằng đường lối đối thoại.
Ủy ban khẳng định rằng, chúng ta phải nhìn nhận việc bắt cóc và sát hại ba thành viên Israel và việc giết chết một thanh niên Palestine là kết quả của bất công và oán ghét mà sự chiếm đóng nuôi dưỡng trong tâm hồn những người có xu thế về những hành vi như thế. Dùng cái chết của ba người trẻ Israel để trừng phạt tập thể nhân dân Palestine và khát vọng được giải thoát chính là một sự khai thác thảm trạng và cổ võ bạo lực và oán thù nhiều hơn nữa. Ngoài ra, Ủy ban Công lý và Hòa bình tại Thánh địa xác quyết việc kháng chiến chống sự chiếm đóng không thể bị đồng hóa với khủng bố. Kháng chiến như thế là một quyền hợp pháp và khủng bố là thành phần của vấn đề. Sau cùng, Ủy ban khẳng định rằng phá vỡ các vòng bạo lực, thay đổi toàn bộ thái độ tiêu cực chính là nghĩa vụ của tất cả mọi người, Israel cũng như Palestine.
Mặt khác, đứng trước tình trạng bạo động leo thang ở Gaza hiện nay, Đức cha William Somali, giám mục phụ tá của Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, e ngại xảy ra đợt nổi loạn Intifada thứ ba của người Palestine. Intifada thứ nhất xảy ra hồi năm 1987. Lần thứ hai vào năm 2000 với cái vòng bạo lực lẩn quẩn giết hại và báo thù. Tính đến ngày 10 tháng 7, các lực lượng Hamas đã bắn hơn 300 hỏa tiễn vào lãnh thổ Israel và 33 đợt oanh kích của không lực Israel tại Gaza làm cho 73 người chết và 550 người bị thương. Đức cha Somali bày tỏ nỗi lo âu trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 9 tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, ngài cũng hy vọng bạo lực chấm dứt và nói rằng, tất cả chúng tôi, người Palestine cũng như Israel, đều mệt mỏi vì bạo lực. Chúng tôi mong muốn hòa giải. Các nhà chính trị phải lắng nghe tiếng nói của nhân dân. Đức cha Somali phê bình lập luận cho rằng bạo lực hiện nay là một phản ứng của các lực lượng cực đoan chống lại sáng kiến hòa bình của Đức Giáo Hoàng Francisco với Tổng thống Shimon Peres của Israel và Mahmoud Abbas của Palestine. Đức cha nói, sự leo thang bạo lực có thể xảy ra trước cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Thánh Địa và cũng có thể xảy ra mà không có cuộc viếng thăm này. Nguy cơ bạo lực cực đoan gia tăng khi mà tiến trình hòa bình bị thất bại. Trái lại, việc cầu nguyện cho hòa bình sẽ mang lại kết quả về lâu về dài. Chỉ một mình Chúa mới có thể chấm dứt sự leo thang bạo lực này. Về tình trạng các tín hữu Kitô, Đức cha Somali cho biết các tín hữu Kitô vừa là thành phần của xã hội Israel và có nhiều người khác là thành phần của xã hội Palestine. Cả hai đều bị thương tổn vì cuộc xung đột này. Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị chứng từ ân gọi của ba tân linh mục thuộc Tổng giáo phận Lyon bên Pháp.
Thứ Bảy ngày 28 tháng 6 năm 2014, Đức Hồng Y Philippe Barbaron, Tổng giám mục Lyon bên nước Pháp, đã truyền chức linh mục cho ba tiến chức. Đó là quý thầy Gaël de Provence, Jean-Baptiste Aubert và Nathanael Van Den Er. Xin giới thiệu chứng từ ơn gọi của ba tân linh mục. Trước hết xin nhường lời cho cha Gaël de Provence. Ngay từ thơ ấu, tôi đã hấp thụ một nền giáo dục tôn giáo vững chắc từ gia đình. Chính song thân dạy tôi cầu nguyện. Lớn lên, tôi theo học môn giáo lý và điểm quy chiếu thường nhật luôn luôn là Thiên Chúa. Thời niên thiếu, tôi mơ ước trở thành bác sĩ, binh sĩ và linh mục. Đặc biệt, tôi giữ kín trong lòng ước nguyện trở thành linh mục. Năm 14 tuổi, tôi ký thác tâm sự với một linh mục và ngài khuyên tôi đào sâu mối quan hệ với Đức Chúa Giêsu Kitô, đồng thời trân trọng gìn giữ ước muốn làm linh mục. Sau khi đậu tú tài, tôi không chọn ngành bác sĩ, nhưng nghĩ đến chuyện gia nhập chủng viện. Mặc dầu vậy, tôi vẫn do dự chưa dám quyết định. Tôi chọn ngành sử học, rồi thi hành nghĩa vụ quân dịch và gia nhập quân đội năm 22 tuổi. Tôi ở trong quân đội 8 năm. Năm 2005, quân đội gửi tôi đến lãnh địa Ả Rập Thống Nhất với sứ vụ làm việc trong một hãng dân sự về quân trang. Thời gian một năm tại đây cho phép tôi có những liên hệ trực tiếp với một giáo xứ, khiến tôi nghĩ rằng tôi có thể sống không cần quân đội. Lễ Giáng sinh năm ấy, tôi trở về Pháp và đến sống một tuần nơi một đan viện. Tại đây, thời gian chín mùi đủ để tôi có thể sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi. Thời kỳ huấn luyện khởi đầu tại Paris-le-Monial, nơi tôi trải qua một năm tiền chủng viện, thể theo lời yêu cầu của Đức Hồng Y Philippe Barbaron. Đây là thời gian giúp tôi đặt nền tảng cho việc cầu nguyện và đời sống bí tích. Sau đó tôi học 2 năm tại chủng viện Saint-Irénée ở Lyon, rồi 3 năm tại chủng viện ở Roma. Nơi kinh thành muôn thuở, tôi như được đụng chạm đến tính chất hoàng vũ của giáo hội công giáo duy nhất thánh thiện và tông truyền. Trong chủng viện, chúng tôi có đến 87 quốc tịch khác nhau. Đúng thật là nét đa dạng cho phép chúng tôi trải qua một kinh nghiệm tuyệt vời. Ước muốn đầu tiên của tôi là làm cho Đức Chúa Giêsu Kitô được nhận biết, được kính mến và được tôn thờ. Tôi cầu mong sẽ truyền đạt người qua việc đồng hành, huấn giáo và hồng ân các bí tích. Chứng từ thứ hai của tân linh mục Jean-Baptiste Aubert. Tôi là trai út của gia đình có 3 người con. Ngay từ niên thiếu, tôi đã dấn thân trong các sinh hoạt giáo xứ. Giáo xứ gần giống như gia đình thứ hai của tôi. Trước ngày xưng tội và rước lễ lần đầu, tôi đã là chú bé giúp lễ. Tôi giữ một kỷ niệm khó quên với ca đoàn mà tôi là thành viên. Qua các phục vụ khác nhau này, tôi khám phá ra một cộng đoàn giáo xứ sống động, nhiệt thành và hiệp nhất. Nhưng nhất là cha sở giáo xứ là cha Fiali đã gây một ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Ngài là vị linh mục có đức tin sâu xa, sốt sắng cầu nguyện và luôn quan tâm chú ý đến những kẻ bé nhỏ nhất. Chính các mẫu gương lành thánh đã đưa tôi đến quyết định đáp lại tiếng gọi của Chúa. Vốn là hướng đạo sinh và là nhân viên thiện nguyện giúp khiên cán bệnh nhân nơi trung tâm thánh mẫu Lộ Đức, tôi khám phá ra rằng cần phải đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa thì mới có thể tiến bước. Khi gần gũi các bệnh nhân, tôi tự nhủ, mình mạnh khỏe như thế này, tại sao lại nghi ngờ? Nơi Lộ Đức, bên cạnh các người đau yếu tật nguyền, tôi gặp được một giáo hội đầy lòng thương cảm, và tôi xin gia nhập chủng viện. Tôi qua một năm phân định ơn gọi tại Paris-le-Monial, sau đó tôi tiếp tục học trình tại chủng viện Saint-Irénée ở Lyon trước khi tiếp tục theo đuổi việc học tại Bruxelles thuộc Vương quốc Bỉ và chịu chức phó tế năm 2013. Đối với tôi, mẫu gương của các vị giáo hoàng gần đây nhất minh chứng gương mặt đích thực của giáo hội công giáo. Với Đức Gioan Phaolô II là sức mạnh của hy vọng, với Đức Viện Đức XVI là đòi hỏi của sự thật, của huấn luyện và tìm kiếm Thiên Chúa trong mọi sự, với Đức Đương Kim Giáo Hoàng Francisco là lòng thương cảm và một tiếng gọi đi đến tha nhân. Chứng từ thứ ba của tân linh mục Nathanael Van Den Eer. Tôi là con thứ tư trong gia đình có 6 anh chị em. Ngay từ nhỏ tôi đã thực hành việc cầu nguyện chung trong gia đình. Thiên Chúa luôn luôn hiện diện và là thành phần của cuộc đời tôi. Khi còn là một thiếu niên, tôi đã ước ao dâng hiến toàn thân cho Thiên Chúa. Tôi đặc biệt ước muốn trở thành một nhà giáo dục chuyên biệt. Năm 18 tuổi, tôi rời thành phố quê sinh để đến sống một năm nơi cộng đoàn con tàu do ông Jean Vanier thành lập. Qua một năm, tôi gia hạn thêm một năm nữa vì cảm kích tinh thần của cộng đoàn dành trọn sức lực và khả năng để phục vụ các anh chị em tàn tật, những người kém may mắn nhất. Đây là thời gian phúc lành giúp tôi tiến bước trên con đường ơn gọi linh mục. 2 năm sống cạnh các anh chị em khuyết tật dạy tôi chỉ chú ý đến điều chính yếu, đó là yêu thương và được yêu thương. Đôi khi các anh chị em khuyết tật minh chứng cho tôi thấy rằng, những người bình thường lại là những kẻ tàn tật tình yêu. Các anh chị em khuyết tật dạy chúng ta biết chấp nhận các giới hạn và các yếu đuối của chúng ta. Tôi thường ngỡ ngàng trước niềm vui hàng ngày của các anh chị em tàn tật. Các cuộc gặp gỡ diễn ra trong chân thành và đi thẳng vào trái tim. thời gian sống tại cộng đoàn con tàu giúp tôi được chữa lành, biết chấp nhận các bất toàn và tự để mình được yêu thương. Tôi cũng cảm nghiệm thế nào là niềm vui của việc dâng hiến. Ngoài ra, trong thời gian sống bên Phi Châu và có dịp viếng thăm các tù nhân, tôi đã khám phá ra niềm vui tỏ lộ trên khuôn mặt của những người đang sống trong hoàn cảnh đau thương khốn cùng. Đây chỉ có thể là niềm vui đến từ Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong thư thứ hai Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Timôthê. Trước mặt Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh, hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy biện bác, ngâm đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng chạy theo những dục vọng của mình để kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh. Còn tôi sắp đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây, tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công, sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.